Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 33 khóa 14. Thành phố Sông Công khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Tưng bừng các hoạt động Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi. Khởi động Phan Chít cung đường mùa thu Thái Nguyên năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và trao các quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Cùng dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, điều động chỉ định tham gia Đảng đoàn, giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, điều động phân công giữ chức vụ Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được Ban thường vụ tỉnh ủy tin tưởng phân công đảm nhiệm các vị trí công tác mới. Với nhiệm vụ được giao, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm công tác cùng tập thể hai đơn vị đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý cũng là cụ thể hóa chủ trương của Ban thường vụ tỉnh ủy trong công tác cán bộ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngày 27 tháng 9, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 33 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm thảo luận cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tin từ phóng viên Mạnh Nghị.
Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh từ sau phiên họp thứ 32 nêu rõ, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình hoạt động năm 2023, lãnh đạo tổ chức triển khai hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, chỉ đạo các ban, các tổ đại biểu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trong đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức giải trình về kết quả thực hiện một số kiến nghị tại nghị quyết giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết luận kiến nghị giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chuẩn bị nội dung tổ chức khảo sát giám sát phục vụ phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, xem xét cho ý kiến đối với kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp lần này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến vào kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 bầu, kế hoạch đề cương giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 13 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 25 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp tốt với các cơ quan triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đối với nội dung giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, đây là vấn đề được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Do đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, chỉ rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, có đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đề nghị các cơ quan báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.
Trong hai ngày 27 và 28 tháng 9, thành phố Sông Công đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Dự và trực tiếp chỉ đạo diễn tập có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Cộng tác viên Cẩm Duyên thông tin chi tiết.
Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang thành phố vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập thành phố Sông Công sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và ngày 28 tháng 9 năm 2023, gồm các nội dung vận hành cơ chế lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, trong đó có các nội dung thực binh bao gồm vận hành cơ chế thiết quân luật, giới nghiêm, xử lý tình huống gây rối, biểu tình, bạo loạn, giải thoát con tin, diễn tập phòng thủ dân sự quy mô cấp xã, xử trí tình huống cháy trong khu dân cư, mở rộng và ra mắt lực lượng dân quân thời chiến, tổ chức lực lượng tham gia thực binh bắn chiến đấu đề mục, đại đội bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không. Nét mới trong cuộc diễn tập của thành phố Sông Công năm 2023 là triển khai đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu tại căn cứ chiến đấu. Do thực hiện tốt công tác chuẩn bị nên các nội dung diễn tập ban đầu đã bám sát tình huống của đoàn đạo diễn diễn tập tỉnh đưa ra. Lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo địa phương một cách khoa học, bài bản, sát điều kiện thực tế của địa phương. Các ngành đoàn thể nắm chắc được nhiệm vụ từng bước chuyển ngành mình vào các trạng thái quốc phòng.
Ngày 27 tháng 9, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, tính đến ngày 31 tháng 8, tổng nguồn vốn của đơn vị đạt gần 4.314 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay 8 tháng năm 2023 đạt trên 701 tỷ đồng. Hiện có gần 108.000 khách hàng còn dư nợ. Tổng dư nợ các chương trình chính sách xã hội đến hết tháng 8 là gần 4.036 tỷ đồng, đạt gần 73% kế hoạch tăng trưởng của năm. Nợ quá hạn và khoanh nợ chiếm tỷ lệ 0,047% trên tổng dư nợ. Hoạt động của các điểm giao dịch ổn định, nề nếp và hiệu quả. Các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 36 của Chính phủ được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tích cực triển khai hiệu quả. Công tác phối hợp giữa ngân hàng và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác được triển khai linh hoạt, đầy đủ và đảm bảo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra giám sát và cho biết sẽ chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp thu, bổ sung và điều chỉnh, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2023, giữ tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 0,05% trên tổng dư nợ, tỷ lệ thu lãi đạt 100%. Thưa quý vị thính giả, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, lan tỏa những thông tin tích cực, chính thống, nhân rộng cái đẹp. Song song với đó, quyết liệt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Đó là những nét nổi bật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới ở thành phố Sông Công thời gian qua. Chi tiết mời quý thính giả nghe bài viết sau của cộng tác viên Mai Thương.
Sông Công là thành phố công nghiệp, cùng với vị trí địa lý thuận lợi, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế xã hội. Điều này cũng tiềm ẩn một số điểm phức tạp bởi lượng lao động ngoài tỉnh đến lưu trú làm việc lớn và đa dạng về thành phần. Bên cạnh đó thì một số đối tượng lợi dụng các hoạt động của địa phương như công tác quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình dự án để xuyên tạc các chủ trương lớn của địa phương, đăng tải trên mạng xã hội. Ngoài ra thì một bộ phận người dân nhận thức còn hạn chế, thiếu thông tin chính thống, do tâm lý đám đông hiếu kỳ nên đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin sai lệch, trái sự thật. Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, ngay sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, Thành ủy Sông Công và Ban chỉ đạo 35 của thành phố đã chú trọng từ công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt đến triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã cử gần 300 lượt cán bộ công chức viên chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị. Trung tâm chính trị thành phố mở trên 100 lớp với hơn 10.000 lượt học viên được tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng. Hàng năm, Ban chỉ đạo 35 của thành phố đều tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn cho các thành viên ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc và đội ngũ cộng tác viên. Bên cạnh đó thì thành phố có 30 báo cáo viên, 20 cộng tác viên dư luận xã hội và 141 tuyên truyền viên cơ sở. Hàng chục cộng tác viên và đội ngũ đảm trách an ninh mạng do công an thành phố xây dựng. Đây là lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện nghị quyết số 35 ở địa phương cũng như tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó thì một số trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 và các đơn vị đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền và lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, thu hút hàng chục nghìn người thích, theo dõi và tương tác. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Thành đoàn Sông Công cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đã tập trung triển khai liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng đến đội ngũ cán bộ đoàn cũng như cung cấp thông tin cho các đồng chí đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn. Để làm cái cơ sở các đồng chí sẽ chủ động trong cái việc đấu tranh phòng ngừa liên quan đến các thông tin xấu độc trên mạng xã hội cũng như các cái thông tin sai lệch liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như của địa phương.
Song song với việc tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội cũng được Ban Chỉ đạo 35 thành phố Sông Công thực hiện quyết liệt. Công tác phối hợp xử lý thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo 35 được thực hiện tốt. Nhiều vụ việc nổi cộm trên địa bàn được xử lý hiệu quả. Đồng chí Đỗ Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phố Cò, thành phố Sông Công nhận định.
Tuyên truyền thì được thực hiện bằng nhiều hình thức, thông qua các hội nghị giao ban, thông qua các hội thi tọa đàm. Đồng thời thì đối với phường thì cũng sử dụng tốt các trang như trang trên Facebook, như trang Ủy ban dân phường, trang Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Phố Cò, trang Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phố Cò với sự tích cực hưởng ứng của các đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường. Đồng thời trong lĩnh vực này thì Đảng ủy phường đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, trong đó cài đặt rất nhiều các ứng dụng hữu ích như Si Thái Nguyên, Sông Công Smart City, đặc biệt là 100% cán bộ đảng viên đã cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên, khai thác các thông tin hữu ích, các nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên hệ thống này và nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng ủy cũng như của các chi bộ tại địa phương mình đang sinh hoạt.
Đồng chí Ngô Thanh Đê, đảng viên chi bộ tổ dân phố 4B, phường Phố Cò, thành phố Sông Công cũng cho rằng
tuyên truyền động viên để chống mọi cái tư tưởng hữu khinh của các cái lực lượng chống đối lại cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, đặc biệt trong cái vấn đề là bảo vệ cái an sinh đời sống xã hội cho nhân dân.
Không chỉ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện nghị quyết số 35, Thành ủy Sông Công còn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện quyết định số 217/2018 QĐTU, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, 13. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp cũng luôn được chú trọng đổi mới, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ và cấp ủy chính quyền địa phương.
Thưa quý thính giả, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, tối ngày 26 tháng 9, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu, Đêm Hội Trăng Rằm. Tham dự chương trình tại huyện Đại Từ có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Tham dự tại huyện Định Hóa có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Tham dự tại huyện Võ Nhai có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy.
Chương trình Đêm hội Trăng Rằm với chủ đề Trung thu trên quê hương nông thôn mới của huyện Đại Từ đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, sôi nổi. Trong đó thì 29 xã thị trấn đã tham gia thi trang trí mâm ngũ quả và rước đèn với nhiều linh vật được tạo hình công phu, quy mô. Tại chương trình, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đã được tặng quà.
Đêm hội Trăng Rằm trên phố núi của huyện Võ Nhai diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Trong khuôn khổ chương trình, 15 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đã được nhận học bổng và quà của tỉnh. 75 em học sinh khác có hoàn cảnh đặc biệt được nhận quà của huyện Võ Nhai. Trước đó, huyện đã tổ chức hội thi sáng tạo đèn Trung Thu với sự tham gia của 19 xã, thị trấn, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức diễn diễu mô hình đèn Trung Thu trên nhiều tuyến đường trong huyện.
Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa cũng đã tổ chức chương trình Đêm hội Trăng Rằm với nhiều tiết mục đặc sắc. Đáng chú ý là phần thi mô hình đèn Trung Thu đến từ 18 đội thi đại diện cho các địa phương đơn vị. Những tác phẩm đèn được đầu tư với nhiều hình thù sáng tạo độc đáo, ý nghĩa, hấp dẫn, tạo hình công phu, quy mô, thu hút sự quan tâm của đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng và nhân dân địa phương. Đây là chương trình Vui Tết Trung Thu quy mô lớn nhất từ trước đến nay của cả ba địa phương. Chương trình đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và sáng tạo cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần phát huy, bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng đã tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi. Trong không khí tưng bừng náo nhiệt của ngày hội, các em không chỉ cùng tham gia vào các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc, được hòa mình vào điệu múa lân truyền thống đặc trưng của ngày hội, mà còn được trông trăng phá cỗ với chị Hằng và chú Cuội. Đặc biệt, để có thêm những trải nghiệm thú vị về ngày hội trăng rằm cho các em thiếu nhi, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tổ chức rước đèn trên dọc tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên.
Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên cũng tổ chức chương trình văn nghệ vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi là con em của cán bộ công nhân viên chức trong công ty và học sinh các trường mầm non các phường trên địa bàn phía Nam thành phố Thái Nguyên. Tại đây, các cháu được đón nhận các phần quà và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng màn múa lân đẹp mắt, sôi động và tham gia rước đèn trên các tuyến phố.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023. Theo đó, thành phố Thái Nguyên sẽ cấm các phương tiện lưu thông trên đường Đội Cấn vào khung giờ từ 12 đến 24 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2023 và từ 15 giờ đến 24 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2023. Ngoài ra, cấm các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đảo tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên đến đảo tròn Đồng Quang, thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày 28 và 29 tháng 9. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo quy định.
Thưa quý khán giả, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, trong những năm qua, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh đã luôn quan tâm làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng nghìn trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hòa cùng không khí vui tươi phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung thu với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Năm nay tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa cho các em thiếu nhi trên địa bàn.
Vui tươi, hào hứng là tâm trạng chung của các em học sinh lớp 4 và 5 của trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên khi tham gia tiết ngoại khóa làm lồng đèn ước mơ trao tặng cho các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do hội đồng đội tỉnh triển khai. Bằng sự khéo léo, các em học sinh đã gửi chọn những yêu thương, lời động viên trong từng chiếc đèn với mong muốn mang đến một mùa trăng thật đẹp và ấm áp cho các bạn. Em Nguyễn Bảo Hân và em Đinh Trần Bảo Châu, trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thực hiện chương trình lồng đèn thắp sáng ước mơ, chúng em đã hiểu được ý nghĩa về Tết Trung thu, ý nghĩa của những việc làm thiện nguyện, tương thân, tương ái và chia sẻ với những người xung quanh. Lần này, em được cùng với các bạn đã tự tay làm nên những chiếc đèn Trung thu để tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, món quà tuy nhỏ nhưng mà chứa đựng những tình cảm yêu thương. Chúng em mong rằng các bạn sẽ có được niềm vui trong dịp Tết Trung thu này. Chúc các bạn có một dịp Tết Trung thu thật vui vẻ và đầm ấm.
Nhằm chia sẻ yêu thương với các em thiếu nhi xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, ngày hội lồng đèn thắp sáng ước mơ đã được tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi. Nhiều phần quà ý nghĩa mang tình cảm, sự sẻ chia của các anh chị cán bộ đoàn đội, các cơ quan đơn vị đã được dành cho thiếu nhi nơi đây. Em Vũ Đức Long, học sinh lớp 8B, trường Trung học cơ sở Đồng Thịnh, huyện Định Hóa phấn khởi nói:
"Hôm nay thì em thấy rất là vui vì đã nhận được học bổng và một chiếc đèn Trung thu từ tỉnh đoàn. Và chiếc đèn Trung thu này thì em nghĩ là tối nay em sẽ đi rước đèn cùng với gia đình và mọi người trong xóm ạ."
Trung thu năm nay, hơn 400 suất quà tiếp nhận từ hoạt động lồng đèn thắp sáng ước mơ cùng với nhiều học bổng, công trình và sách với tổng trị giá gần 200 triệu đồng đã được trao tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Chị Phạm Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên mong muốn:
"Thông qua những cái hoạt động của Trung thu năm 2023, tỉnh đoàn hội đồng đội tỉnh cũng mong muốn rằng đây là một cái dịp để các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được vui chơi, trải nghiệm và là một cái dịp để tìm hiểu về ngày Tết Trung thu, về những cái nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, trong đó có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp đến xã hội và những người xung quanh."
Với nhiều hoạt động ý nghĩa trên, tỉnh đoàn hội đồng đội tỉnh đã góp phần giúp thiếu nhi nói chung, các em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng trên địa bàn tỉnh được đón một mùa Tết Trung thu vui tươi, ấm áp và tràn đầy yêu thương.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 27 tháng 9, đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam do Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm làm việc, vận động tài trợ cho Hội nghị Chữ Thập Đỏ Châu Á-Thái Bình Dương tại một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đoàn đã đến thăm làm việc tại Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, Hợp tác xã Hương Vân Trà. Đây là những đơn vị hợp tác xã chè tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Chia sẻ những nỗ lực thành công trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm chè Thái Nguyên của các hợp tác xã, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ trân trọng gửi lời mời các đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm trong Hội nghị Chữ Thập Đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời tham gia tài trợ cho công tác tổ chức hội nghị. Đây là hội nghị do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội trong tháng 11 sắp tới. Theo kế hoạch, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sẽ vận động 3 đơn vị của Thái Nguyên tham gia hội nghị là công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Hợp tác xã Chè Hảo Đạt và Hợp tác xã Hương Vân Trà.
Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức khởi động chương trình Farm Trip, Caravan và Trekking có chủ đề Cung đường mùa thu Thái Nguyên năm 2023. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, 26 đơn vị lữ hành quốc tế ở 3 miền và một số đơn vị báo chí truyền thông trung ương. Trong thời gian 3 ngày, đoàn sẽ khảo sát các tour, tuyến, điểm du lịch ở 3 địa phương là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và huyện Đại Từ. Điểm mới của chương trình năm nay là đưa vào hình thức du lịch caravan, là du lịch bằng phương tiện xe ô tô tự lái trên đường bộ và hoạt động trekking, thể thao mạo hiểm khám phá sườn Đông Tam Đảo ở huyện Đại Từ. Trong chương trình sẽ có tọa đàm bàn về sản phẩm mới của du lịch cộng đồng. Với sự đổi mới này, chương trình hướng tới việc tăng cường quảng bá kết nối tạo tuyến liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành dịch vụ du lịch của Thái Nguyên với các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước, đồng thời góp phần hoàn thiện và sớm cho ra mắt một số sản phẩm mới tại các tuyến điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Theo lộ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối tháng và bắt đầu từ tháng 9 năm 2023. Công ty Điện lực Thái Nguyên thực hiện việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ mua bán điện từ những ngày giữa tháng hiện nay về những ngày cuối tháng. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng sẽ giúp khách hàng thuận tiện theo dõi điện năng tiêu thụ, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ và thanh toán tiền điện. Bên cạnh đó cũng giúp ngành điện đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc hạch toán doanh thu phù hợp với chi phí. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, hóa đơn tiền điện sẽ được ghi nhận, tính toán theo số ngày sử dụng thực tế của khách hàng. Đối với các khách hàng mua điện cho mục đích sinh hoạt được áp dụng theo giá điện bậc thang.
Nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh bậc học mầm non, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tiến hành cấp phát tài liệu và bàn giao hướng dẫn cách sử dụng bộ mô hình học cụ an toàn giao thông tự động tuyên truyền an toàn giao thông cho 5 trường mầm non, bao gồm trường mầm non Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, trường mầm non Bách Quang, thành phố Sông Công, trường mầm non Liên Cơ, thành phố Thái Nguyên, mầm non Kha Sơn, huyện Phú Bình và mầm non Tức Chanh, huyện Phú Lương. Cùng với đó, Ban An toàn giao thông cũng cấp 2.000 cuốn tài liệu hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông cho trên 200 trường mầm non trong toàn tỉnh. Mỗi bộ mô hình học cụ an toàn giao thông trị giá 20 triệu đồng. Qua chương trình nhằm hỗ trợ cho các trường trang thiết bị mô hình học cụ trực quan để nâng cao chất lượng công tác dạy và học về an toàn giao thông, nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, chủ động phòng tránh tai nạn giao thông xảy ra cho các em học sinh, đồng thời xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho các em học sinh ngay từ bậc học mầm non. Thưa quý thính giả, nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, huyện Đồng Hỷ đã tích cực triển khai chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời chú trọng đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe bảo hiểm y tế của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Đỗ Nhung.
Là người dân tộc thiểu số sống ở địa bàn khó khăn, ông Ma Quốc Ngọc, người dân ở xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, được hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế. Với những người dân vùng cao như ông Ngọc, thẻ bảo hiểm y tế đã hỗ trợ rất nhiều mỗi khi đi khám hay phải điều trị tại bệnh viện. Ông Ma Quốc Ngọc nói.
Có cái bảo hiểm thì đúng ra là chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều. Nếu mà bà con mà không có bảo hiểm ấy, thì đúng ra là phải đi viện. Bất cứ bệnh gì mà đi là rất tốn kém. May có cái bảo hiểm chúng tôi cũng đỡ được rất nhiều, được khoảng 90%. Đấy. Và thực tế tôi đã đi viện mấy tháng nay rồi. Và tôi sử dụng cái bảo hiểm là rất có lợi.
Cũng giống như ông Ngọc, nhiều người dân đang sinh sống tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, đều được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt miễn phí, thẻ bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe tốt ngay tại cơ sở. Ông Nguyễn Văn Công, phụ trách trạm y tế xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Văn Lăng là một cái xã đặc biệt khó khăn, nó là khu vực 3, vùng 3, cho nên là toàn bộ nhân dân ấy thì được hưởng 100% là bảo hiểm do nhà nước cấp và rất là kịp thời. Khi mà ngay từ lúc đứa trẻ sinh ra, lập tức là từ trên chỗ tư pháp, ủy ban đã làm thẻ bảo hiểm cho các cháu rồi. Khi mà đến bà con ốm đến trạm ấy, thì cũng được trạm y tế là tư vấn quyền lợi của bảo hiểm và khám chữa bệnh và cấp thuốc, phục vụ cho nhân dân cũng rất là kịp thời. Và nguồn cung ứng thuốc của cấp trên về cũng tương đối là đầy đủ và kịp thời.
Dù cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhưng các trạm y tế trên địa bàn huyện Đồng Hỷ cũng đã đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, khiến họ yên tâm điều trị, khám chữa bệnh, đúng cấp mà ít khi vượt cấp nếu không cần thiết. Về việc vận động tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho bà con, bác sĩ Phạm Chiến Thắng, trạm trưởng trạm y tế xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ cho rằng.
Tuyên truyền với vận động bà con nhân dân là đi khám định kỳ, đặc biệt là những đối tượng nằm trong cái nguy cơ cao, ví dụ như là từ 40 cho đến 50 hoặc là 60 tuổi trở lên để theo dõi các cái bệnh không lây nhiễm. Và đối với những đồng bào mà miền dân tộc có thiểu số như đồng bào Mông ấy, thì chúng tôi cũng đã có những cái tuyên truyền là sau khi sinh xong cái thì phải thực hiện khai sinh để làm thẻ bảo hiểm.
Sau nhiều năm thực hiện chính sách về bảo hiểm, người dân tộc thiểu số của huyện Đồng Hỷ nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung đã có những thay đổi rất lớn về nhận thức khi dần loại bỏ những hủ tục, tư tưởng lạc hậu, đồng thời giúp đồng bào có điều kiện chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 23 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Riêng Hòa Bình và Nam Sơn La có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 21 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 22 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Riêng Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 23 đến 33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 20 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 23 đến 32 độ.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.